Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 9 tháng 12 của đài chúng tôi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ mới lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả blogger Nguyễn Quang Lập ngay lập tức.
Hy vọng là trong vòng một thời gian sớm, một thời gian ngắn thì hai nơi này.
Thưa quý vị, đó là nhận định của tiến sĩ Jonathan London. Chúng tôi cũng sẽ có tường thuật chi tiết cùng tin hải tặc bắn chết một thuyền viên Việt Nam ngoài khơi bờ biển Singapore và tin Trung Quốc chỉ trích phúc trình về Biển Đông của Mỹ lát nữa đây. Còn bây giờ xin mời chị Hoài Hương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Iraq để bàn về cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Chương trình Lương thực Thế giới quyên số tiền kỷ lục để giúp người tị nạn Syria. Quân đội Ukraine và phe nổi dậy buông vũ khí.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về, cũng như chuyên mục Câu chuyện đó đây và chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Mong quý vị lắng nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời chị Hoài Hương.
Các cơ sở ngoại giao và quân sự Mỹ ở nước ngoài hôm nay đang tăng cường an ninh giữa lúc Thượng viện Hoa Kỳ đang chuẩn bị công bố một phúc trình được chờ đợi từ lâu, nêu lên chi tiết về các phương pháp thẩm vấn mà Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức CIA, áp dụng sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Có tin cho hay phúc trình dài 6.000 trang có chi tiết về các kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt, chẳng hạn như nhốt tù trong những nơi chật hẹp, không cho ngủ và trượt nước, một cách làm cho người bị thẩm vấn có cảm giác như bị chết đuối. Các giới chức của chính phủ Tổng thống Obama trong thời gian qua quan tâm sâu sắc về nguy cơ xảy ra các vụ bạo động nhắm vào các quyền lợi của Mỹ. Đến nỗi hồi tuần trước, Ngoại trưởng John Kerry đã điện thoại cho Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, để thảo luận với bà về nguy cơ xảy ra các vụ trả đũa. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua nói với báo chí rằng những bước thận trọng đã được áp dụng để tăng cường an ninh tại các cơ sở Mỹ trong trường hợp xảy ra các vụ phản đối bạo động. Ông Obama đã cấm chỉ những kỹ thuật gọi là thẩm vấn được tăng cường sau khi lên nắm quyền vào năm 2009. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama tin rằng điều quan trọng là nhân dân Mỹ phải có một cái nhìn rõ ràng nhất trong chừng mực có thể có được về những gì có thể đã diễn ra. Phúc trình của Thượng viện Mỹ sẽ là tài liệu công khai đầu tiên về những cáo buộc cho rằng cơ quan tình báo Mỹ CIA đã sử dụng biện pháp tra tấn đối với các nghi can Al-Qaeda trong cái gọi là cuộc chiến tranh chống khủng bố. Một số người được xem qua phúc trình này nói rằng trong phúc trình, CIA bị tố cáo là đã lừa gạt các nhà lập pháp Mỹ và Tòa Bạch Ốc về tính hữu dụng của các biện pháp thẩm vấn, trong đó việc khai thác thông tin từ các nghi can.
Cảm ơn Hoài Hương. Như quý vị vừa nghe, Ủy ban Tình báo Thượng viện theo dự trù sẽ phổ biến một phúc trình về các kỹ thuật tra tấn của CIA tại các trại tù bí mật mà nay đã đóng cửa. Tòa Bạch Ốc ủng hộ việc phổ biến phúc trình có thể trong ngày hôm nay. Thứ ba, bất chấp những cảnh báo từ một số giới chức và các nhà lập pháp rằng điều này có thể gây bất lợi cho Mỹ trên toàn thế giới. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Phúc trình sắp được công bố sẽ hé lộ những chi tiết khủng khiếp về các kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt của CIA tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết như sau.
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret
program. Mục đích của cuộc duyệt xét này là để khám phá những sự thật đằng sau chương trình bí mật này. Và kết quả theo tôi là gây sốc. Phúc trình phơi bày sự tàn nhẫn và sự tương phản hoàn toàn với những giá trị của chúng ta trong tư cách một quốc gia.
Một số giới chức chính phủ và thành viên quốc hội lo ngại rằng các nhóm cực đoan sẽ sử dụng những gì mà phúc trình phơi bày để tăng cường cho các mục tiêu bài Mỹ. Dân biểu Mike Rogers thuộc đảng Cộng hòa đại diện bang Michigan phát biểu như sau.
They don't have to be accurate or right. They just have to believe it's true.
Họ không cần biết chính xác hoặc đúng sai. Họ chỉ cần tin là đúng và họ sẽ lợi dụng điều đó. Chúng tôi biết chắc là gồm máy tuyên truyền của nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ làm như vậy. Đây sẽ là một cơ hội bằng vàng đối với họ.
Quân đội Hoa Kỳ đã đặt hàng ngàn binh sĩ trong tình trạng cảnh giác cao trong lúc chờ phúc trình 6.000 trang được công bố, đề phòng các phái bộ của Hoa Kỳ ở nước ngoài bị tấn công. Dân biểu Rogers nói,
"This will in fact incite violence and it's likely to cost someone."
Việc này chắc chắn sẽ kích động bạo lực và có thể sẽ phải trả giá bằng những sinh mạng.
Chính quyền của cựu tổng thống George W. Bush đã bị chỉ trích nặng nề khi một số chi tiết bị tiết lộ về các kỹ thuật tra tấn tàn nhẫn được sử dụng tại các nhà tù bí mật của CIA ở nước ngoài, tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Sau đó, các nhà tù bí mật đã bị đóng cửa. Nhưng phúc trình mới này, theo trông đợi, sẽ cho thấy rằng chương trình tra tấn đó vẫn tiếp tục ngay cả sau khi được chứng minh là không có hiệu quả. Cựu giám đốc CIA Michael Hayden bác bỏ các cáo buộc trong phúc trình khi ông nói chuyện trong chương trình Face the Nation trên kênh truyền hình CBS.
Phải là một người có trí tưởng tượng rất phong phú mới có thể nói rằng trong suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, chúng tôi không ngừng lừa dối mọi người về một chương trình chẳng mang lại một tí hiệu quả nào.
Tổng thống Barack Obama hồi trước đây trong năm thừa nhận rằng một số kỹ thuật được sử dụng có thể lên đến mức tra tấn.
Chúng ta có tra tấn một số người. Chúng ta đã làm những điều đi ngược với giá trị của chúng ta.
Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama ủng hộ việc Ủy ban Tình báo Thượng viện phổ biến phúc trình này. Người phát ngôn George Earnest của Tòa Bạch Ốc nói,
"The administration strongly supports the release of this declassified."
Chính quyền mạnh mẽ ủng hộ việc phổ biến bản tóm lược đã được giải mật của phúc trình này. Tổng thống Obama, ngay từ ngày đầu, hay ngày thứ hai sau khi nhậm chức, đã tiến hành những bước bằng quyền hành pháp để chấm dứt việc sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn mà sẽ được mô tả rõ hơn trong bản phúc trình.
Tin tức báo chí cho biết phúc trình sẽ mô tả chi tiết những kỹ thuật thẩm vấn khủng khiếp như không cho ngủ và waterboarding làm cho người bị thẩm vấn có cảm giác như bị chết đuối.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Mời quý vị theo dõi. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bloggers ngay lập tức. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mới gửi cho VOA Việt ngữ một thông cáo, trong đó viết rằng chính phủ Hoa Kỳ thực sự quan ngại về vụ bắt giữ các blogger Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ. Tuyên bố có đoạn xin trích, tin cho hay họ bị bắt vì đăng tải các bài viết, chỉ trích các chính sách và hành động của nhà nước trên mạng. Chính phủ Mỹ kêu gọi chính quyền Việt Nam thả các cá nhân này ngay lập tức và cho phép mọi người dân Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm chính trị, cả trên không gian ảo cũng như trong đời thực. Theo nhận định của chính phủ Mỹ, những vụ bắt giữ như thế này làm tổn hại tới các nghĩa vụ cũng như cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền. Thông cáo viết xin trích, Việt Nam cần phải bảo đảm rằng các luật lệ và hành động của mình phù hợp với các nghĩa vụ đó. Ông Nguyễn Quang Lập, chủ trang blog Quê Choa, bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 12 nhưng không rõ về tội gì. Trong thông cáo ngắn đăng tải trên mạng, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Lập và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Việc bắt giữ nhà văn là thành viên của nhiều tổ chức văn hóa thuộc nhà nước xảy ra một tuần sau khi một blogger khác, ông Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, cũng bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Tiến sĩ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành thị Hồng Kông, cho VOA Việt ngữ biết vừa qua ông từng hy vọng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam dần dần có tiến bộ, nên ông thấy khó hiểu động thái của chính quyền Việt Nam hiện nay. Ông nói với VOA Việt ngữ bằng tiếng Việt.
Cái mà làm cho mình rất là thắc mắc, mà ngay sau khi một giai đoạn mà quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã có những tiến bộ nhất định, và nay trong quá trình mà cố gắng hoàn thành TPP chẳng hạn, thì có những chuyện như thế này là một cái thì rất là khó hiểu về logic. Chúng ta thì không như nhau hết, thì bài toán mãi mà hiểu là làm sao cho những chuyện thế này có thể là có những sự khác biệt đối với quan điểm trong giới lãnh đạo của Việt Nam. Hy vọng là trong vòng một thời gian sớm, một thời gian ngắn thì hai nơi này và một số tư nhân dân tộc khác thì sẽ được thả cho Việt Nam thực sự có những tiến bộ trong vòng giờ nhân quyền.
Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả ngay và vô điều kiện cho blogger Nguyễn Quang Lập. Tổ chức này cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các đe dọa pháp lý để bịt miệng các blogger độc lập, cũng như bảo vệ quyền tự do báo chí ghi trong hiến pháp. Một nguồn tin cho biết, vợ ông Lập ngày hôm nay 9 tháng 12 đã lần đầu tiên được vào thăm chồng kể từ khi ông bị bắt. Trong một bài viết đăng tải trên mạng, nhà văn Phạm Thị Hoài hiện sống tại Berlin, Đức viết xin trích con thuyền của anh Lập dập dìu sóng vỗ khi nào là một con thuyền lẻ loi. Nữ nhà văn viết tiếp lật bởi sự tồi tệ của thể chế chính trị, chìm bởi sự đơn độc của chính nó giữa vài ba con thuyền đơn độc khác, đắm bởi sự bạc bẽo của phần lớn chúng ta. Việt Nam bấy lâu nay vẫn tuyên bố không bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà chỉ bắt những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên các tổ chức nhân quyền luôn phản bác tuyên bố này. Hải tặc bắn chết một thuyền viên Việt Nam. Tàu chở nhựa đường của Việt Nam bị cướp biển tấn công tại vùng biển Singapore hôm 7 tháng 12, bắn chết một thuyền viên người Việt. Con tàu của công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP với 16 thuyền viên trên khoang cùng với hơn 2.000 tấn nhựa đường lỏng đã bị cướp biển tấn công khi cách cảng của Singapore khoảng 60 hải lý. Theo thông tin mà các thuyền viên sống sót trên tàu báo về, nhóm cướp biển vũ trang sử dụng xuồng, tàu cao tốc phục kích rồi sau đó bắn chết thuyền viên Trần Đức Đạt. Bà Vũ Thị Mai, đại diện công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP, cho VOA Việt ngữ biết rằng ban giám đốc công ty đã sang Singapore để giúp chính quyền nước sở tại công tác điều tra. Bà cho biết.
Hiện tại giám đốc Linh Lan đang ở bên Sing để làm cái thủ tục pháp lý để đưa thi hài về. Giám đốc anh em tâm lý là đóng tập là thuyền viên đấy. Vấn nam tâm lý của anh em thì anh em hoàn toàn bây giờ đang bị ổn. Còn tất cả các sự việc như thế nào từ hiện tại thì công ty cũng chưa có báo cáo chính xác từ phía cảnh sát. Sáng nay thì cảnh sát Singapore vẫn tiếp tục làm việc với tàu, vẫn chưa có kết luận để gửi về. Nên là em cũng chưa có thể có một cái báo cáo chính xác được. Tất cả chỉ là những cái dự đoán, dự phỏng đoán thôi.
Bà Mai cho hay thêm rằng hàng hóa và tài sản trên tàu không bị thiệt hại, nhưng tư trang của thuyền viên đã bị lấy đi. Thống kê thiệt hại như thế nào thì chúng tôi chưa có thông tin cụ thể, bà Mai cho biết. Hồi tháng 10, tàu chở dầu Sunrise 689 của Việt Nam với hơn một chục thuyền viên trên khoang cũng đã bị cướp biển tấn công ít lâu sau khi rời cảng ở Singapore. Từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 10 vụ cướp biển tấn công rồi lấy đi hàng hóa ở khu vực Đông Nam Á. Những sự việc này dẫn tới các lo ngại rằng tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất khu vực có thể lại trở thành một nơi hoạt động mạnh của hải tặc sau khi đã bị hải quân các nước chấn áp trong một thập kỷ qua. Trung Quốc chỉ trích phúc trình về Biển Đông của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đã lên án một phúc trình của Mỹ về các tuyên bố nhận chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, cho rằng nó đi ngược lại với cam kết không đứng về phía nào của Washington trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Phúc trình công bố hôm thứ Sáu tuần trước của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh không rõ ràng và mâu thuẫn nhau. Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc dựa trên chứng cứ lịch sử. Ông Hồng nói xin trích, phúc trình của Mỹ phớt lờ các dự kiện cơ bản cũng như các nguyên tắc pháp lý quốc tế, đồng thời trái với các cam kết của nước này về việc thể hiện quan điểm và không đứng về phía nào. Người phát ngôn này nói tiếp, điều đó không có ích cho việc tìm giải pháp đối với vấn đề Biển Nam Trung Hoa cũng như hòa bình và ổn định ở vùng biển này. Bắc Kinh kêu gọi phía Mỹ tuân thủ các cam kết, hành động và phát biểu thận trọng và khách quan cũng như đánh giá và xử lý vấn đề liên quan một cách công bằng. Cuối tuần qua, Trung Quốc đã lên án Philippines, gây áp lực cho Bắc Kinh khi đưa vấn đề tranh chấp ở Biển Đông ra Tòa trọng tài quốc tế phân xử và một lần nữa nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không tham gia vụ xử này. Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra một tuần trước thời hạn nước này phải cho Tòa quốc tế biết về quan điểm của mình. Trung Quốc bấy lâu nay đã phản bác việc đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa trọng tài quốc tế và tuyên bố rằng vụ việc chỉ nên được giải quyết thông qua đàm phán song phương. Tòa thụ án vụ kiện của Philippines yêu cầu Bắc Kinh phải trả lời trước ngày 15 tháng 12.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trở lại phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày mai mùng 10 tháng 12 là Ngày Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhiều nhà quan sát mô tả năm 2014 là một năm khủng khiếp về các vụ vi phạm nhân quyền. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi ở London, chiến tranh là nguyên nhân chính của những vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Và trong 12 tháng qua, những cuộc xung đột quy mô lớn đã gia tăng cường độ. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật sau đây.
Cuộc nội chiến Syria sắp bước qua năm thứ tư. Hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong 12 tháng qua, chiến tranh đã lan sang nước láng giềng Iraq với các lực lượng chính phủ, những chiến binh đối lập ôn hòa, các phần tử chủ chiến Hồi giáo và các chiến binh người Kurd chiến đấu để tranh giành đất đai. Ông Steve Crusher, cố vấn cao cấp của Hội Ân xá Quốc tế nói, cộng đồng quốc tế phải nhận lãnh một số trách nhiệm.
The failures to address the Syrian conflict better and earlier.
Cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc giải quyết cuộc tranh chấp tại Syria tốt hơn và sớm hơn, và không thực sự lên tiếng mạnh mẽ và không tạo ra những áp lực cần thiết để cho nhân quyền được tôn trọng nhiều hơn.
Những âm thanh mà quý vị vừa nghe là tiếng bom thùng phát nổ trong vùng ngoại ô Aleppo hồi đầu tháng này. Vỏ khí thô sơ này là những thùng chứa đầy chất nổ được thả từ máy bay trực thăng mà các lực lượng chính phủ Syria sử dụng một cách rộng rãi đã giết chết hàng ngàn thường dân. Ông Kenneth Roth, giám đốc tổ chức Human Rights Watch nói, Nga là nước đồng minh chính của Syria, cần phải lên tiếng chống lại việc sử dụng bom thùng.
They allow ISIS to say that at least it is standing up to the Russian-backed government.
Bom thùng cho phép ISIS nói là ít nhất họ cũng chống lại chính phủ Damascus, là chính phủ được Nga ủng hộ và đang giết thường dân trong những khu vực do họ kiểm soát.
Trong khi đó, Moscow chế dầu thêm vào cuộc tranh chấp tại miền đông Ukraine bằng cách yểm trợ quân sự cho các phần tử đòi ly khai. Có gần 4.500 người thiệt mạng và nhiều vụ bắt cóc và tra tấn. Trong một chuyến viếng thăm Moscow mới đây, ông Kenneth Roth của tổ chức Human Rights Watch nói tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn.
Tôi
nghĩ rằng đằng sau tất cả những chuyện này là vấn đề không có an ninh chính trị, và tôi e rằng việc này sẽ gia tăng khi Nga gặp phải những hậu quả kinh tế thực sự của cuộc phiêu lưu của ông Putin tại Ukraine.
Theo ông Roth, việc Nga bị cô lập ngày càng tăng đã đưa đến chiến dịch đàn áp tệ hại nhất nhắm vào những nhà bất đồng chính kiến tại Nga kể từ thời Xô Viết.
All this adds up to is that the architecture is in place for a
tất cả những chuyện này cộng lại cùng với những cấu trúc đã có sẵn khiến cho ông Putin có thể đàn áp thêm nữa nếu ông ấy thấy cần đến.
Trung Quốc bị cáo buộc đã có những bước thụt lùi về nhân quyền mới đây với việc đàn áp những cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông. Việc lan rộng của những tổ chức hiếu chiến Hồi giáo tại châu Phi đã khiến cho những việc vi phạm nhân quyền lên ở một mức độ cao hơn rất nhiều. Giết chóc và những cuộc tấn công tự sát của Boko Haram tại Nigeria ngày càng tăng, trong khi lực lượng của chính phủ Nigeria bị tố cáo đã thực hiện những vụ chặt đầu và tra tấn. Tại Ai Cập, những người tranh đấu cho nhân quyền nói hy vọng của những người biểu tình trong cách mạng mùa xuân đã tắt ngấm. Tuy nhiên, Hội Ân xá Quốc tế cũng nhấn mạnh đến hai thành tựu chính trong 12 tháng qua.
In Sri Lanka, there is now an international inquiry into the terrible killings of 2009.
Tại Sri Lanka hiện nay đang có cuộc điều tra quốc tế về những vụ giết hại khủng khiếp trong năm 2009, khi hàng ngàn thường dân thiệt mạng. Cũng trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc, có hiệp ước về buôn bán vũ khí mà chúng ta đã vận động trong 20 năm qua.
Nhưng nói chung, Ngày Nhân quyền 2014 có phần chắc sẽ được xem như là một sự nhắc nhở về những vụ vi phạm nhân quyền trên diện rộng tại nhiều nơi trên thế giới.
bản tin quốc tế của đài VOA, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chicago đang có mặt ở Iraq để gặp Thủ tướng Haider al-Abadi và các viên chỉ huy người Mỹ 4 tháng sau khi Hoa Kỳ phát động một chiến dịch không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Sau khi tới thủ đô Baghdad hôm nay trong một chuyến đi thăm không báo trước, ông Hago nói với một nhóm gồm 200 binh sĩ Mỹ và Úc rằng rốt cuộc mọi sự sẽ phải tùy thuộc vào Iraq phải tự bảo vệ và hỗ trợ chính mình.
Just as in Afghanistan, it is their country.
Ông Hago nói, cũng như ở Afghanistan, Iraq là của người Iraq. Họ phải lãnh đạo và trong tương lai sẽ phải chịu trách nhiệm về những kết quả sau cùng. Ông Hago nói quốc tế có thể giúp đỡ, huấn luyện, hỗ trợ. Ông nói chúng ta có thể cố vấn là điều mà chúng ta đang làm và chúng ta sẽ hỗ trợ họ. Nhưng một chính phủ bao gồm mọi thành phần, trong đó tất cả mọi cộng đồng có thể tham gia và tin tưởng là điều thiết yếu cho tương lai của Iraq. Hôm qua, ông Hago nói các lực lượng Iraq đã lấy lại được đà tiến trong nỗ lực của họ để giành lại những vùng lãnh thổ đã bị nhà nước Hồi giáo chiếm ở miền Bắc và Tây Iraq trước đây. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thực hiện hơn 600 cuộc không kích tại Iraq kể từ đầu tháng 8. 500 vụ không kích khác đã được thực hiện nhắm vào các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria. Tổng thống Barack Obama đã chấp thuận việc điều động tới 3.100 binh sĩ Mỹ tới Iraq để cung cấp các dịch vụ huấn luyện và cố vấn. Tư lệnh Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, Trung tướng Lục quân James Terry, hôm qua nói rằng các đối tác trong Liên minh cũng đã hứa sẽ phái thêm 1.500 cố vấn quân sự tới Iraq. Ông nói nhóm nhà nước Hồi giáo đang ở thế thủ và tìm cách duy trì quyền kiểm soát tại những vùng lãnh thổ đang nằm trong tay của họ. Mặc dù vậy, tướng Terry nói các chiến binh nhà nước Hồi giáo vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công. Chương trình Lương thực Thế giới đã tái tục chương trình cung cấp phiếu lương thực cho người tị nạn Syria tại 5 quốc gia, tiếp theo sau một chiến dịch quyên tiền quy mô kéo dài một tuần lễ. Cơ quan này của Liên Hiệp Quốc đã ngưng cung cấp phiếu lương thực hồi tuần trước, nói rằng họ cần tới 64 triệu đô la để có thể đáp ứng nhu cầu của 1,7 triệu người tị nạn trong tháng 12. Chương trình Lương thực Thế giới hôm thứ Ba cho biết là các cá nhân và chính quyền đã đóng góp cho cơ quan này 80 triệu đô la. Giám đốc điều hành chương trình Lương thực Thế giới Eltarin Kuzin mô tả số tiền quyên góp được thể hiện một sự ủng hộ chưa từng thấy trước đây. Phiếu lương thực giúp người tị nạn mua lương thực từ các nhà bán lẻ ở địa phương tại các nước như Jordan, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập. Một tòa án Trung Quốc đã ra bản án tù từ 3 tới 8 năm cho các sinh viên của nhà khoa bảng người Uyghur Ilam Toti bị kết án trước đó trong năm về tội ly khai. Luật sư của ông Toti nói rằng 7 sinh viên đã bị kết tội vì hỗ trợ các hoạt động ly khai tại một phiên tòa bí mật hôm thứ Hai tại Urumqi, thủ phủ của vùng Tân Cương đầy bất ổn. Nhà chức trách Trung Quốc không bình luận gì về bản án dành cho các sinh viên này. Trong số này có 6 người là thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Uyghur. Nhóm vẫn than phiền, họ là nạn nhân bị chính quyền đàn áp. Ông Toti bị kết tội ly khai và tuyên án tù chung thân hồi tháng 9 trong một vụ xét xử riêng biệt. Bản án này về phần lớn dựa vào những lời khai của các sinh viên của ông là những người đã giúp ông điều hành trang mạng Uyghur Online. Ông Toti là một giáo sư kinh tế 45 tuổi. Từ lâu, ông vẫn bênh vực các quyền của người Uyghur và hay chỉ trích chính quyền, nhưng ông bác bỏ những lời tố cáo cho rằng ông kêu gọi độc lập cho vùng Tân Cương.
Tin Đông Nam Á, 4 nước thuộc Ủy ban sông Mekong tuần này sẽ tiến hành những cuộc tham khảo ý kiến công chúng về dự án xây dựng một đập thủy điện lớn ở miền Nam nước Lào. Đây là một trong những dự án thủy điện ở lưu vực sông Mekong mà các nhà bảo vệ môi trường nói sẽ gây thiệt hại cho một hệ thống sinh thái đang nuôi sống hàng chục triệu người ở Đông Nam Á. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc tham khảo ý kiến công chúng trong 2 ngày được tổ chức ở thủ phủ Bắc Xê của tỉnh Champasak, nằm ngay phía bắc của địa điểm mà Lào định cho xây đập thủy điện Đông Sa Hồng có công suất 260 MW giáp với Campuchia và Thái Lan. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban sông Mekong là một ủy ban liên chính phủ gọi tắt là MRC. Hội nghị này quy tụ các đại diện của Lào,
Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Các giới chức của MRC cho biết hội nghị sẽ nêu ra những vấn đề liên quan tới những tác động mà dự án xây đập có thể mang lại. Đập Don Sahon là dự án thủy điện thứ nhì trên dòng chính của hạ lưu sông Mekong, trong lúc công tác xây dựng đang được tiến hành cho dự án đập Sayaburi có kinh phí 3 tỷ đô la ở miền Bắc nước Lào. Dự án Sayaburi cũng gặp phải những sự chỉ trích dữ dội. Những dự án thủy điện do Thái Lan xây dựng và tài trợ để bán điện cho Thái Lan đã làm bùng ra những sự chống đối của các cộng đồng địa phương, các nhà khoa học và những nhà bảo vệ môi trường. Bà Amer Trendam, phát ngôn viên của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Sông Ngòi Quốc tế có trụ sở ở Mỹ, nói rằng các nhân vật tranh đấu không tin là tiến trình tham khảo ý kiến sẽ ảnh hưởng tới quyết định xây đập Don Sahon.
We have many concerns regarding the legitimacy of the process.
Chúng tôi có rất nhiều những mối quan tâm về tính chất hợp pháp của tiến trình này. Có rất nhiều điều chứng tỏ đây chỉ là một mưu toan của chính phủ Lào để dự án được chấp thuận về mặt hình thức. Và sở dĩ như vậy là vì rất rõ ràng là họ muốn xây con đập này. Do đó chúng tôi không hiểu rõ việc tiến hành cuộc tham khảo ý kiến khu vực này có ý nghĩa gì.
Bà Trandam cho biết sự thiếu tin tưởng đó phát sinh sau khi Lào không thực hiện những khuyến nghị đã được nêu ra sau những cuộc tham khảo ý kiến về dự án xây đập Sayaburi, bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và những lời kêu gọi hoãn lại dự án để tiến hành một cuộc thẩm định đầy đủ về tác động môi trường. Hoa Kỳ là một trong những nước đối tác của MRC cảnh báo về dự án xây đập Sayaburi. Các nhà tranh đấu bảo vệ môi trường cho rằng việc xây đập Don Sahon trên đoạn sông có những triền dốc rất quan trọng của sông Mekong sẽ tác động trực tiếp tới sự sinh dịch của các loài cá, nhất là trong mùa khô, và đe dọa tới sự sống còn của loài cá heo Irrawaddy trong hệ thống sông ngòi của khu vực. Nguồn thực phẩm của hàng chục triệu người, trong đó có những người ở gần hồ Tonle Sap ở Campuchia, lệ thuộc vào cá. Một cuộc nghiên cứu của MRC cảnh báo là hoạt động xây đập ở hạ nguồn sông Mekong có thể làm cho lượng cá ở đây giảm đi 300.000 tấn mỗi năm, gây ra rất nhiều thiệt hại cho các cộng đồng địa phương. Bà Trandam nói những mối lo ngại như vậy thúc đẩy cho những lời kêu gọi hủy bỏ dự án xây đập.
It's clear that this is a dam that should not be built.
Rõ ràng đây là một con đập không nên xây. Đập Don Sahon trên cơ bản là một trò đánh bạc với tương lai của sông Mekong. Nó nằm ở một nơi tệ hại không thể tưởng tượng nổi, vì đó là nơi tập trung nhiều nhất của hoạt động chuyển dịch của các loài cá trong con sông này.
Việt Nam đã gây sức ép đối với Lào về những đập thủy điện, đặc biệt là vì tác động đối với vùng châu thổ sông Mekong, là vựa lúa của Việt Nam và cũng là nơi sinh sống của 20 triệu người. Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc vận động chống lại việc xây đập và cho rằng dòng chảy bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng tới mức độ phì nhiêu của đất đai và dẫn tới chỗ đất đai bị ngập mặn nhiều hơn nữa vì nước biển lấn vào. Ông Can Thayer, giáo sư chính trị học của Đại học New South Wales ở Australia cho biết căng thẳng giữa Việt Nam và Lào dự kiến sẽ gia tăng trong lúc Viên Chan xúc tiến dự án xây đập.
It's going to test party-to-party relations.
Nó sẽ trắc nghiệm những mối quan hệ giữa đảng với đảng, giữa Việt Nam và Lào một cách khá nghiêm ngặt. Và đây cũng là một thời điểm bất lợi cho Lào, vì một năm nữa là Việt Nam sẽ tổ chức đại hội đảng, và hội nghị đó có liên hệ tới chủ nghĩa dân tộc khá mạnh mẽ ở Việt Nam. Những dự án này ảnh hưởng tới cuộc sống của nhà nông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tổ chức một hội nghị cấp quốc gia về dự án xây đập. Và vào tháng Giêng tới đây, Ủy ban hỗn hợp của bốn chính phủ sẽ họp lại và theo dữ liệu họ sẽ công bố một thông cáo chính thức về lập trường của họ đối với dự án.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị dẹp bỏ các địa điểm biểu tình cuối cùng tại vùng lãnh thổ này, làm cho cuộc biểu tình đòi dân chủ kéo dài 2 tháng nay phải kết thúc. Một phán quyết của Tòa Thượng Thẩm Hồng Kông đã cho phép nhà chức trách tháo gỡ các rào cản tại địa điểm biểu tình chủ yếu ở Admiralty gần các trụ sở chính phủ. Án lệnh này được phổ biến hôm nay trên các phương tiện truyền thông địa phương. Báo chí tường thuật rằng hàng ngàn cảnh sát vào ngày thứ Năm tới sẽ hợp tác với các nhân viên tòa án để dọn sạch khu lều trại của người biểu tình. Lệnh này chỉ cho phép phá hủy một phần của địa điểm Admiralty, nhưng chính quyền dự kiến sẽ dẹp toàn bộ khu vực này để cho xe cộ lưu thông trở lại. Những động thái này dọn đường cho một vụ đối đầu cuối cùng giữa cảnh sát và những người biểu tình, vốn đã liên tục chạm trán nhau trong những cố gắng dẹp biểu tình trước đây. Chỉ còn lại vài chục người biểu tình tại các địa điểm còn lại. có lúc hàng chục ngàn người đã tham gia biểu tình để đòi có một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ để bầu trưởng quan hành chính vào năm 2017. Tại Philippines, một cơn bão lớn ở Thái Bình Dương đã suy yếu dần và đang rời khỏi Philippines sau khi giết chết ít nhất 27 người tại đảo quốc thường bị bão tàn phá này. Bão Hagupit ập vào miền đông Philippines hôm thứ Bảy, thổi bay các mái nhà và làm toàn bộ các tỉnh ven biển bị mất điện. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã công bố số tử vong do bão gây ra là 27 người, cao hơn con số chính thức do chính phủ Philippines đưa ra là chỉ có 11 ca tính tới hôm nay, thứ Ba. Phần lớn những thiệt hại xảy ra tại tỉnh Đông Samar, khu vực còn đang hồi phục sau bão Haiyan năm ngoái, là trận bão đã giết chết hàng nghìn người. Tại Ấn Độ, thủ đô đã cấm tất cả các công ty dùng trang mạng để cung cấp các dịch vụ xe taxi sau khi một phụ nữ tố cáo là một tài xế làm việc cho công ty Uber có trụ sở ở Mỹ đã hãm hiếp bà. Các giới chức ở New Delhi loan báo lệnh cấm công ty Uber hôm qua, thế nhưng hôm nay lệnh này đã được nới rộng để bao gồm tất cả các dịch vụ taxi ngoại trừ 6 công ty cung cấp dịch vụ taxi đã được đăng ký và sử dụng radio làm phương tiện liên lạc. Các đại diện của Uber hôm nay nói rằng các công ty này chưa nhận được lệnh chính thức phải ngưng hoạt động và sẽ ra thông báo vào xế ngày hôm nay. Một nhân viên làm việc cho một công ty tài chính đã tố cáo tài xế taxi 32 tuổi Shiv Kumar Yadav là đã hãm hiếp bà sau khi bà ngủ gật trong chiếc taxi của anh ta. Yadav đã ra trước tòa hôm qua. Cảnh sát Ấn Độ nói với hãng tin Reuters rằng họ đang cân nhắc việc truy tố dịch vụ xe taxi Uber vì không kiểm tra lý lịch của người tài xế. Quân đội Ukraine và các lực lượng nổi dậy thân Nga đang buông vũ khí trong một nỗ lực nhằm làm hồi sinh cuộc ngưng bắn đã đạt được vào tháng 9 vừa qua. Hai bên hứa sẽ ngưng các hoạt động thù nghịch trong khuôn khổ ngày được gọi là ngày mặc niệm. Vào lúc giữa trưa hôm nay, cuộc ngưng bắn có dấu hiệu được duy trì, mặc dù có báo cáo về những vụ xung đột lẻ tẻ. Các cuộc hòa đàm cũng đã được hoạch định bước đầu, tuy nhiên các giới chức tại Kiev nói các cuộc thương thuyết có lẽ sẽ không khởi sự cho tới thứ Sáu như phe nổi dậy một mực đòi hỏi. Các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn và chính quyền Ukraine thường xuyên vi phạm thỏa thuận ngưng bắn ngày 5 tháng 9, khiến cho 1.000 người thiệt mạng. Các cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Mỹ lại diễn ra trong thêm một đêm nữa hôm qua để phản đối các quyết định của đại bồi thẩm đoàn không truy tố các nhân viên cảnh sát da trắng trong cái chết của những người đàn ông da đen không mang vũ khí. Những người biểu tình tại thành phố New York đã chặn nhiều con đường bên ngoài sân vận động Barclays Center, địa điểm nơi đội bóng rổ quốc gia Cleveland Cavaliers đang tranh tài với đội Brooklyn Nets. Những người biểu tình hô các khẩu hiệu giờ được nhiều người biết đến là "Tôi không thở được", lời nói cuối của ông Eric Garner, 43 tuổi, đã thiệt mạng hồi tháng 7 sau khi bị nhân viên cảnh sát Daniel Pantaleo kẹp cổ và kéo ngã xuống đường trong một sự cố được thu hình lại. Bên trong sân vận động, ngôi sao bóng rổ của đội Cavalier LeBron James và các cầu thủ khác mặc những áo phông trên đó in khẩu hiệu vừa kể trong lúc các cầu thủ vận động trước trận đấu. Tại Berkeley, bang California, những người biểu tình đã chặn một xa lộ chủ yếu trong một thời gian ngắn và đóng cửa hoạt động của một trạm xe lửa tại địa phương.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, những nỗ lực chống lại một vấn đề về sức khỏe to lớn hơn HIV, lao hay sốt rét đang nhận được sự thúc đẩy trị giá 413 triệu đô la. Ô nhiễm không khí trong nhà chủ yếu đến từ lửa của bếp nấu ăn gây ra đầy khói, giết chết hơn 4 triệu người hàng năm. Tại Rwanda, một chiến dịch thuyết phục người dân mua một loại bếp nấu ăn được cải tiến mới, sử dụng ít nhiên liệu hơn và ít khói hơn vẫn chưa thành công, theo lời các nhà sản xuất bếp. Họ nói rằng công chúng vẫn chưa nhận ra rằng bếp này có thể giúp tiết kiệm tiền và bảo vệ sức khỏe của người sử dụng, cũng như bảo vệ nhiều cây hơn khỏi bị chặt phá. Câu chuyện phụ nữ kỳ này thuật lại bài viết của thông tin viên đài chúng tôi từ Kigali. Mời quý vị theo dõi.
Nấu ăn trên những chiếc bếp lửa truyền thống không chỉ là một vấn đề sức khỏe, mà nó còn là một vấn đề về môi trường. Kiếm củi để nhóm lửa nấu ăn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nạn chặt phá rừng. Khí ga và muội than sinh ra từ việc nhóm lửa không hiệu quả, làm ô nhiễm không khí và góp phần tạo ra sự biến đổi khí hậu. Tại một hội nghị kéo dài 2 ngày ở Mỹ hồi cuối tháng 11 năm nay, nhắm mục tiêu thu hút ngành công nghiệp tư, đầu tư vào việc xây dựng và quảng cáo những chiếc bếp nấu ăn tốt hơn, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng với việc gần 3 tỷ người sử dụng những chiếc bếp truyền thống để sưởi ấm và nấu nướng, thì đây hiện là một vấn đề toàn cầu.
But it also, if approached correctly, could be an economic opportunity. And that is the...
Nhưng bà nói rằng, nếu được giải quyết một cách đúng đắn, thì đây có thể trở thành một cơ hội kinh tế. Và đây chính là ý tưởng đằng sau việc thành lập Liên minh Toàn cầu. Liên minh này hỗ trợ cho các công ty chế tạo và bán những chiếc bếp với giá phải chăng, hiệu quả và ít gây ô nhiễm hơn. Liên minh này cũng hỗ trợ nghiên cứu phát triển những chiếc bếp tốt hơn. Bà Clinton là người giúp khởi động liên minh này vào năm 2010. Ở Rwanda, hiện nay đã có rất nhiều loại bếp nấu ăn được cải tiến. Một trong những loại bếp có giá vừa túi tiền nhất là một loại bếp kết hợp từ gốm và than củi kim loại, được gọi là Kanamek. 3 năm trước đây, Bộ Cơ sở Hạ tầng Rwanda đã tán thành một loại bếp Kanamek mới, bền hơn, được nung trong lò để tránh nứt vỡ. Bộ này nói rằng họ muốn 80% các hộ gia đình ở thủ đô Kigali sẽ sử dụng loại bếp than củi này. Tổ chức phi chính phủ quốc tế Practical Action, Hành động thực tiễn, đơn vị giúp thiết kế chiếc bếp này nói rằng loại bếp mới này tiết kiệm được khoảng 30% lượng than củi so với các loại bếp chưa được cải tiến khác và 11% so với loại bếp Kanamek cũ. Nhưng giá chiếc bếp này là 7,5 đô la, trong khi giá của một chiếc bếp Kanamek vào khoảng hơn 2 đô la. Hiện chưa rõ có bao nhiêu chiếc bếp Kanamek được sản xuất ở Kigali, nhưng theo hợp tác xã AJDR, một trong những nhà sản xuất, số lượng đó là không nhiều, và số bán đang giảm bởi vì chính phủ đã loại bỏ tiền trợ cấp. Ông Alan Sanjabaganwa, thủ quỹ của công ty AJDR cho biết.
Chúng tôi không bán được nhiều bếp loại cải tiến này. Chúng không được quảng cáo nhiều và rất hiếm được bán bên ngoài Kigali.
Năm ngoái, ông Sanjaganwa nói hợp tác xã của ông chỉ bán được 1.600 chiếc bếp Kanamek mới. Ông cho rằng có khoảng 6 nơi ở Kigali mà người dân có thể mua một chiếc bếp Kanamek mới. Một trong những nơi này là khu chợ ở quận Kimironko. Nằm sâu trong khu chợ này là một quầy hàng chất một vài chồng bếp nấu ăn. Khi phóng viên VOA tới đây, không có chiếc bếp mới nào được bày bán, ngoại trừ một chiếc được sản xuất khi VOA hỏi tới. Chiếc bếp này có gắn nhãn chứng nhận của nhà sản xuất. Cô Lawrence Uwamaharo, chủ một quầy hàng bán bếp, cho biết.
Tôi bán được 5 chiếc bếp mẫu này mỗi tháng và 30 chiếc mẫu bếp cũ hơn. Bếp này kinh tế hơn những bếp khác.
Nhưng khi được hỏi bản thân có dùng chiếc bếp này hay không, thì cô cho biết là không, bởi vì một chiếc bếp có giá 8 đô la như thế này là quá đắt so với cô. Một người đi đường nhận xét rằng chiếc bếp mới này chỉ dành cho người giàu có. Bạn có thể nghĩ rằng người dân Rwanda thật điên rồ khi không tiết kiệm 7 đô la để mua một chiếc bếp có thể giúp họ tiết kiệm được hơn 100 đô la tiền than củi nếu như chiếc bếp này có thể kéo dài 2 năm giống như lời khẳng định từ phía nhà sản xuất. Khoản tiết kiệm có thể không được nhiều như thế nếu như họ đã có chiếc bếp Kanamek cũ. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, số tiền tiết kiệm được có thể bằng một vài bao than củi có trị giá 10 đô la. Nhà tư vấn của tổ chức Practical Action ở Rwanda, ông Iwan Bloomfield nói với đài VOA rằng cần phải có sự rõ ràng hơn nữa trong việc tiếp thị và chiếc bếp nên được đem đến từng nhà giao bán, điều mà hiện tại chưa được thực hiện.
My understanding of the types of approaches which are most effective are when sales agents are able to go and physically visit a household and explain to them.
Theo những gì tôi hiểu, các biện pháp tiếp cận hiệu quả nhất là khi những nhân viên bán hàng có thể đi đích thân đến thăm từng hộ gia đình, giải thích cho họ nghe về những lợi ích của việc dùng chiếc bếp này, minh họa những lợi ích đó, và sau đó nhờ tới một người phụ nữ khác hoặc một người nào đó có thẩm quyền trong cộng đồng đến giải thích cho người dân nghe về những lợi ích xác thực của chiếc bếp.
Ngay lúc này, ông Bloomfield nói rằng các nhà sản xuất chiếc bếp nấu ăn này dường như không hiểu được tầm quan trọng về mặt bán hàng của loại hình kinh doanh này. Trong khi đó, tại hội nghị hồi cuối tháng 11 ở Mỹ, Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ tài chính 200 triệu đô la và các nguồn quỹ nghiên cứu khác. Mặc dù vào lúc kết thúc, hội nghị không đạt được mục tiêu 500 triệu đô la của mình, nhưng Giám đốc điều hành liên minh bà Radha Muthia nói rằng sau 4 năm khởi động liên minh, đã có thêm 20 triệu hộ gia đình đang sử dụng những chiếc bếp nấu ăn sạch. Liên minh cũng cho biết họ đang đi trước thời hạn trong việc đạt mục tiêu 100 triệu hộ gia đình dùng bếp sạch vào năm 2020.
Hồng Hoa vừa mang tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sang một tin khác cũng từ châu Phi, các tổ chức nhân quyền và các nhà lập pháp đối lập ở Cameroon đang phản đối một dự luật mà nếu được thông qua sẽ áp dụng án tử hình đối với những người phạm tội khủng bố. Chính phủ nói rằng việc này là cần thiết để ngăn ngừa sự hợp tác với những nhóm hiếu chiến như Boko Haram là nhóm đã bắt đầu tuyển mộ chiến binh và tiến hành những hoạt động khủng bố ở các cộng đồng nằm dọc theo biên giới giáp với Nigeria. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của chúng tôi gửi về từ thủ đô của Cameroon.
Dự luật được thông qua vào thượng tuần tháng 12, cho phép chính phủ áp dụng án tử hình đối với những người can tội khủng bố hoặc trợ giúp cho những phần tử khủng bố. Những người chỉ trích nói rằng luật này có thể dẫn tới những vụ chà đạp nhân quyền. Ông Phobi Enchinda, một chính khách đối lập thuộc mặt trận Dân Chủ Xã hội, nói rằng luật này là lạc hậu bởi vì nhiều nước trên thế giới đã hủy bỏ án tử hình.
The whole world is moving away from the death penalty. Now they are using the death penalty for.
Cả thế giới đang xa lánh án tử hình. Bây giờ họ lại muốn áp dụng án tử hình đối với những người bị tố cáo phạm tội khủng bố. Điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận. Ngay cả ở Cameroon, không có ai bị hành quyết trong 20 năm nay vì xu hướng chung của thế giới là lánh xa án tử hình.
Án tử hình được áp dụng ở Cameroon đối với những người can tội phản quốc hoặc sát nhân. Nhưng theo Hội Ân xá Quốc tế thì chưa có vụ hành quyết nào được thực hiện từ năm 1997 cho tới nay. Những người chống đối đang lo ngại là những từ ngữ trong luật mới quá rộng rãi và có thể sẽ bị lợi dụng để làm im tiếng những người chống đối quyền cai trị trong 30 năm nay của Tổng thống Paul Biya. Luật này định nghĩa những hành vi khủng bố là những sự đe dọa gây tử vong, gây thương tích, gây thiệt hại vật chất hoặc hăm dọa dân chúng, khích động sợ hãi hoặc gây rối trị an. Ông Andy Richard Tanto của Tổ chức Phi Chính phủ Phụng sự Hòa bình nằm trong số những người cảm thấy lo ngại về việc luật mới bị lạm dụng.
From every indication, the liberty of individuals to express their frustrations with government action.
Mọi chỉ dấu đều cho thấy quyền tự do của cá nhân để bày tỏ sự bất bình đối với hành động của chính phủ sẽ bị trừng trị nặng tay và tố cáo người khác về những tội chống phá nhà nước và bị nhục hình.
Cameroon lâu nay vẫn thường bị chỉ trích về việc đàn áp đối lập. Theo phúc trình năm 2013 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Cameroon đã dùng hệ thống tư pháp hình sự để sách nhiễu và làm im tiếng những người chỉ trích. Hiện giờ, Tổng thống Biya đang bỏ tù mười mấy vị cựu bộ trưởng. Giới truyền thông Cameroon vốn đã bị nhiều áp lực cũng đang bày tỏ sự quan tâm đối với những quy định trong dự luật, trong đó có việc hình sự hóa việc tường thuật về những hoạt động khủng bố trong một số trường hợp, với mức án lên tới 15 năm tù. Trong vài tháng qua, đã có 7 hoặc 8 nhà báo bị chính phủ cấm không được tường thuật vì cáo giác cho rằng họ có những thông tin bí mật hoặc hoạt động của họ gây phương hại cho ổn định quốc gia. Đó chính là lý do vì sao những ký giả như ông Ben Collins and Guy Berriwo xem luật mới như một công cụ khác nữa để hăm dọa những người chỉ trích chính phủ.
Of course, it's clear the people of Burkina Faso stood against their leader and they said we don't want.
Tôi không tin là muốn xử lý vấn đề khủng bố trong vụ này. Thí dụ họ đang nói tới Boko Haram. Boko Haram không phải là một vấn đề của Cameroon. Tôi nghĩ rằng họ nên nhắm mục tiêu vào những người nước ngoài đang tìm cách xâm nhập hệ thống chúng ta để gây bất ổn, chứ không nên nhắm vào những nhà báo mà tôi tin là không dính líu gì tới vấn đề này. Họ phải làm công việc của họ, họ phải tường thuật, họ phải cung cấp thông tin cho người dân.
Tuy Boko Haram trên lý thuyết là một vấn đề nước ngoài, nhưng nhóm hiếu chiến này đã bắt đầu giao rắc khủng bố ở các thị trấn của Cameroon nằm dọc theo biên giới dài hàng ngàn km giáp với Nigeria. Nhóm này đã dùng Cameroon như một bàn đạp để phát động những vụ tấn công. Họ cũng đánh cắp các loại tiếp liệu, thực hiện những vụ bắt cóc và giết hại cư dân ở Cameroon. Nhưng điều làm cho chính phủ Cameroon lo ngại hơn cả là nhóm hiếu chiến này đã bắt đầu tìm cách tuyển mộ những người trẻ để chiến đấu cho họ. Ông Henry Francis, một nhà lập pháp thuộc đảng CPDM, đương quyền, nói rằng luật mới là một biện pháp răn đe có hiệu quả.
If you see what the Boko Haram are doing, kidnapping children, if you can imagine your own daughter being kidnapped,
nếu quý vị nhìn vào những gì Boko Haram đang làm, như bắt cóc trẻ em, nếu quý vị tưởng tượng con gái của quý vị bị bắt cóc và bị đưa đi tới một nơi khác mà quý vị không biết chuyện gì xảy ra cho con mình, vợ của quý vị bị bắt như vậy, đó là những mối đe dọa đối với đất nước. Bọn chúng xông vào trường học và nổ súng giết chết học sinh. Họ phải bị trừng trị, không thể để cho họ tự do giết người.
Toàn bộ 148 dân biểu thuộc đảng CPDM của Tổng thống Biya tại Hạ viện gồm 200 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành dự luật, trong lúc có 86 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ của CPDM cũng biểu quyết thông qua dự luật. Theo dữ liệu thì ông Biya sẽ ký ban hành trong vài ngày tới đây.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Đôi mắt ngấn nước và quyển kinh Quran đặt trong lòng, bà Razia Sheikh ngước nhìn trời như cầu mong tìm thấy công lý nơi Thượng Đế cho hai người con gái. Một người mất tích, còn người kia bị giết chết vì trả thù nhân danh danh dự. Quả phụ trong độ tuổi 40 này khóc nức nở khi đem hình hai người con gái ra cho xem. Một người với đôi mắt sáng và dung mạo linh lợi, còn người kia lạnh lẽo và vô hồn trong tấm vải liệm màu trắng. Bà Sheikh là một trong vô số những người mẹ phải chịu đựng nỗi đau của nạn Caro Cari, là những vụ giết người được cho là để giữ gìn danh dự của gia đình hay trả thù những vụ việc bị coi là sự sỉ nhục. Quỹ Aurat, một tổ chức vận động cải thiện cuộc sống của phụ nữ trong xã hội bảo thủ và gia trưởng của Pakistan, cho biết hơn 3.000 người đã bị giết hại vì danh dự kể từ năm 2008. Ngồi trên chiếc chõng Shapoy truyền thống bên ngoài căn nhà một phòng của bà ở làng Sachal Shah Miani, cách bờ sông Indus không xa ở miền nam tỉnh Sindh, bà Sheikh kể lại cảnh ngộ thống khổ của mình. Mọi chuyện khởi đầu với người con gái lớn của bà, Khalida, biến mất khỏi nhà chồng ở thành phố cảng Karachi vào năm 2010. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với Khalida, nhưng thông gia đổ lỗi cho bà Sheikh, một quả phụ phải cố sức giữ lấy lòng tự trọng của mình dù nghèo túng cùng cực. Nhưng trong khi bà Sheikh đang đau buồn vì con gái mất tích, thông gia đòi bà gả người con thứ Shahida cho một người con trai khác của họ. Bà Sheikh từ chối và gia đình bên kia tuyên bố con gái bà là Kari hay dâm phụ. Rồi tai họa ập tới. Chúng tôi đang ngủ trên chõng thì bọn họ xông vào và bắn mấy phát vào lưng con gái tôi. Tôi đang nằm cạnh nó và tôi cũng bị trúng đạn ở ngón tay và hông. Con gái tôi chết ngay tại chỗ, còn bọn họ trèo tường trốn thoát. Bà Sheikh kể lại trong nước mắt. Thế nhưng nhờ địa vị của mình trong xã hội, kẻ sát nhân giờ vẫn sống ở Karachi mà không bị trừng trị, dù một cuộc điều tra đã được tiến hành. Những nỗ lực của chính phủ trấn áp những vụ tấn công kiểu này chẳng mấy thành công. Những vụ giết người Caro Cari vẫn còn là một vấn đề đặc biệt ở các vùng nghèo khó và vùng nông thôn ở Pakistan. Ở tỉnh Sindh, nơi bà Sheikh sinh sống, giết người vì danh dự xảy ra hàng ngày. Không có của cải vật chất, quan niệm danh dự và giữ gìn thanh danh cho gia đình rất được coi trọng. Dù những vụ giết người vì danh dự bị xem là tội mưu sát và có thể bị tử hình ở Pakistan, song một cuộc dàn xếp đơn giản có thể dẫn tới việc bãi bỏ cáo buộc. Đó là vì luật pháp của Pakistan cho phép thân nhân của nạn nhân tha thứ cho kẻ giết người. Nữ cảnh sát Irumawan dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm được thành lập ở tỉnh Sindh vào năm 2008 để chiến đấu chống lại mối đe dọa từ những vụ giết người vì danh dự.
If two parties are compromising,
bà nói nếu một người đàn ông giết vợ và gia đình nhà vợ đều muốn thỏa hiệp, thì người đàn ông đó phải trả một khoản tiền cho gia đình vợ. Sau đó, ông ta sẽ được tòa án phóng thích và được tự do. Bà Awan gọi đó là những đồng tiền máu. Nữ cảnh sát này thừa nhận bà tức giận về việc những nghi phạm có thể lợi dụng điều này để tránh bị đưa ra trước công lý. Mấy ngày trước chúng tôi thực hiện hơn 10 cuộc bố ráp để bắt giữ một người giết vợ, bà nói. Nhưng khi chúng tôi đưa ông ta ra trình diện thẩm phán phóng thích ông ta nhờ đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Hôn nhân ở Pakistan thường được sắp đặt và anh em họ thường kết hôn với nhau. Điều này có thể làm tăng thêm động cơ nữa trong những tranh chấp về của hồi môn. Trong hầu hết các trường hợp, danh dự chỉ là một cái cớ, trong khi động cơ thực sự là họ không muốn chia phần tài sản cho chị em gái hoặc con gái của họ, nữ cảnh sát Awan nói. Không phải chỉ có phụ nữ mới chịu cảnh ngộ này, và không chỉ có vấn đề tình yêu hôn nhân mới dẫn tới những vụ giết người như vậy. Nền tư pháp hình sự ở Pakistan bị chi phối chặt chẽ bởi nền chính trị địa phương, đặc biệt là ở những vùng như tỉnh Sindh, nơi mà xã hội vẫn còn đậm tính phong kiến. Quyền lực rất lớn tập trung trong tay những địa chủ, gia truyền con nối. Và vấn đề danh dự có thể được đem ra để giải quyết những tranh chấp khác không liên quan. Trong một ngôi nhà nhỏ ở phía tây của thành phố Sukkur, Muhammad Hassan sống chui nhủi trong một căn nhà nhỏ, nằm trong một con hẻm nhếch nhác bên cạnh rãnh cống mở. Hassan cho biết ông bị một địa chủ phong kiến địa phương tuyên bố là caro sau một vụ tranh chấp về đất đai mà ông nói là của ông và địa chủ muốn chiếm. Địa chủ cử người đến đe dọa Hassan, cho ông lựa chọn hoặc từ bỏ mảnh đất của mình, nguồn thu nhập duy nhất của ông, hay trả 800.000 rupee, khoảng 8.000 đô la, để giải quyết tranh chấp. Hassan nói ông đã bị tấn công 3 lần và cuộc sống của ông đang gặp nguy. Bây giờ khi đi ra ngoài, tôi phải đi cùng với 3-4 người bạn và phải đi một cách lén lút. Nếu phải vào thành phố để đi làm thì tôi đi, còn không thì tôi trốn trong nhà hay ở bất cứ nơi nào mà tôi cảm thấy an toàn, ông Hassan nói. Vì xâm hại phụ nữ và đàn ông nghèo lấy cớ vì danh dự đã diễn ra từ hàng nhiều thế kỷ qua ở khu vực Nam Á. Nhưng dưới nền cai trị của thực dân Anh, tập tục này bị trấn áp mạnh tay. Nhờ vậy mà mối đe dọa Karokari biến mất trong thời thuộc địa, theo lời cảnh sát trưởng khu vực Sukkur. Nhưng giờ, vì thực thi pháp luật và truy tố yếu kém, lại thường bị những người có quyền thế chi phối, khiến những kẻ giết người vẫn tự do tự tại. Số liệu thống kê cho thấy những vụ giết người vì danh dự ở tỉnh Sindh đang trên đà gia tăng. Và hành trình tìm kiếm công lý cho những người chết, như con gái bà Sheikh, càng thêm nhọc nhằn và gần như vô vọng. Còn đối với những người như ông Hassan còn giữ được tính mạng của mình, tương lai phía trước vẫn là những chuỗi ngày sống trong sợ hãi.
Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người biểu tình kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát và khởi đầu mối quan hệ tốt hơn giữa các chủng tộc ở Hoa Kỳ đã đổ ra đường phố ở New York, Washington và các thành phố khác của Hoa Kỳ hồi gần đây, tức giận về những vụ việc mà trong đó những người đàn ông da đen trẻ tuổi thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với các sĩ quan cảnh sát da trắng và không có quyết định truy tố nào được đưa ra đối với cảnh sát. Những vụ việc từ Ferguson, bang Missouri, tới Cleveland, bang Ohio, đến Staten Island, bang New York, khiến giới chức cố sức cân bằng giữa quyền của người biểu tình đổ ra đường phố và an toàn công cộng khi một số cuộc biểu tình trở thành bạo động. Những vụ việc cũng đang thu hút sự chú ý của thế giới tới quyền hành của cảnh sát địa phương ở Hoa Kỳ. Trong hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ, thẩm quyền ban hành luật để giữ gìn và bảo vệ an toàn công cộng, y tế và phúc lợi xã hội được trao cho các tiểu bang. Theo quy định này, cảnh sát có 3 chức năng chính: duy trì trật tự công cộng, thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương, và cung cấp dịch vụ công cộng như tuần tra trong cộng đồng và ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Thẩm quyền lập pháp của chính phủ liên bang được giới hạn bằng những quy định cụ thể trong hiến pháp. Chính quyền Hoa Kỳ là một hệ thống bao gồm những sự kiểm tra và cân bằng, và trừ phi nảy sinh những vấn đề hiến pháp trong một hành động của cảnh sát địa phương, quyền kiểm tra hành động của cảnh sát nằm ở các tòa án cấp tiểu bang và cấp địa phương, không phải ở Washington. Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi một sĩ quan cảnh sát cho rằng có hành vi phạm luật nghiêm trọng, thì sĩ quan cảnh sát đó có thể còng tay và bắt giữ người phạm luật, và người này sẽ bị câu lưu chờ một phiên tòa bất thiên vị xét xử vụ bắt giữ. Nếu nghi phạm bị xem là mối nguy hiểm tức thời cho cảnh sát viên hoặc những người xung quanh họ, luật địa phương ở hầu hết các tiểu bang cho phép sử dụng vũ lực gây chết người. Tuy nhiên, một số lượng đáng kể những vụ việc cảnh sát sử dụng vũ lực làm chết người trong các cuộc đối đầu như vậy, bao gồm những vụ làm thiệt mạng những người không có vũ khí như ở Ferguson và Staten Island, đã khơi lên nhiều nghi vấn trên khắp cả nước về việc sử dụng vũ lực thái quá. Việc những đại bồi thẩm đoàn thẩm xét các vụ việc không nhận thấy cảnh sát địa phương có hành động sai trái cũng đã khiến nhiều người Mỹ giận dữ, bất bình rằng hệ thống luật pháp có thể không mang lại công lý. Đây là lúc mà chính phủ liên bang có thể vào cuộc với thẩm quyền kiểm tra riêng đối với cảnh sát địa phương. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đưa ra hành động nếu họ tin rằng cảnh sát địa phương lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ của mình, vi phạm quyền hiến định của một người, ngay cả khi người đó có thể đã vi phạm luật pháp địa phương. Những cuộc điều tra như vậy có thể được tiến hành trong vụ Ferguson và những vụ việc khác. Những cách thức mà cảnh sát thực thi pháp luật nhằm bảo vệ tất cả người dân Hoa Kỳ có ý nghĩa hệ trọng đối với nền dân chủ và chất lượng cuộc sống ở Hoa Kỳ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổ chức Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom xe tự sát nhắm vào một căn cứ quân sự ở Nam Yemen hôm nay, giết chết 7 binh sĩ. Chiều tối hôm qua, nhóm chủ chiến này đã thực hiện một cuộc đột kích vào một cơ sở quân sự khác, cũng trong tỉnh Hadramaut, giết chết 2 binh sĩ. Các cuộc tấn công diễn ra giữa lúc tình hình chính trị Yemen tiếp tục bị xáo trộn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hago đang có mặt ở Iraq để gặp Thủ tướng Haider al-Abadi và các viên chỉ huy người Mỹ 4 tháng sau khi Hoa Kỳ phát động một chiến dịch không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Có mặt tại Baghdad trong một chuyến đi thăm không báo trước, ông Hago nói với một nhóm binh sĩ Mỹ và Úc rằng rốt cuộc mọi việc sẽ phải tùy thuộc vào Iraq phải tự bảo vệ và hỗ trợ chính mình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, cũng như ở Afghanistan, Iraq là của người Iraq, họ phải lãnh đạo và trong tương lai sẽ phải chịu trách nhiệm về những kết quả sau cùng. An ninh tại các cơ sở ngoại giao và quân sự Mỹ ở nước ngoài đang được tăng cường giữa lúc Thượng viện Mỹ chuẩn bị công bố một phúc trình nêu lên chi tiết về các phương pháp thẩm vấn mà cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA áp dụng sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Phúc trình dài 6.000 trang có chi tiết về các kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt như nhốt tù trong những nơi chật hẹp, không cho ngủ và trượt nước, làm cho người bị thẩm vấn có cảm giác như bị chết đuối. Các giới chức của Tổng thống Obama trong thời gian qua quan tâm sâu sắc về nguy cơ xảy ra các vụ bạo động nhắm vào các quyền lợi của Mỹ để trả đũa. Một tòa án Trung Quốc đã ra bản án tù từ 3 tới 8 năm cho những sinh viên của nhà khoa bảng người Uyghur Ilam Tohti đã bị kết án trước đó trong năm về tội ly khai.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.